Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, mùng 4 tháng 8 năm 2024, Chủ nhật thứ 18 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 24 đến câu 35. Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Họ lại hỏi: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn mana trong sa mạc như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-xê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ."
Kính thưa anh chị em, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng đói khổ, thì Đức Giêsu tiếp tục xuống thuyền đi đến Capernaum. Và khi không nhìn thấy người, dân chúng lũ lượt đi tìm người. Vậy họ tìm người với mục đích gì? Đức Giêsu đã trả lời điều đó trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. "Thật, tôi bảo thật các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê." Thánh Gioan Kim Khẩu, nhà giảng thuyết lừng danh sống ở thế kỷ thứ tư, Ngài đã nói: "Loài người vốn bị đóng đinh vào những gì thuộc về đời sống. Đây là những người chẳng bao giờ ngước cao hơn bức tường thành của thế gian, chẳng biết phóng tầm mắt đến chân trời của cõi đời đời." Và cũng trên góc nhìn ấy, nhà tâm lý học người Mỹ là Abraham Maslow vào năm 1943, với học thuyết Maslow, ông đã đặt nhu cầu ăn uống lên hàng đầu. Đó cũng là điều mà dân Do Thái từng quan tâm trong cuộc xuất hành. "Thà chúng tôi chết ở Ai Cập khi còn ngồi trên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê, còn hơn là thoát khỏi vòng nô lệ mà chịu đói." Thưa anh chị em, điều này nói lên một thực tế rằng miếng ăn là nhu cầu thiết yếu và là điều mà con người luôn tìm kiếm. Vì để thỏa mãn cho cái bụng, con người không còn nghĩ được điều gì cao quý hơn, và vì thế họ quay ra kêu trách Thiên Chúa là đấng đang đưa họ thoát khỏi ách nô lệ. Đó cũng là cảm thức quen thuộc của mọi con người trong xã hội, trong đó có xã hội Việt Nam. Vì thế, đói khát luôn là nỗi ám ảnh khủng khiếp, là nỗi lo sợ trong tiềm thức của con người nói chung và người Việt Nam nói riêng. Nhiều nhà thơ, nhà văn hiện thực trước cách mạng tháng 8 đã chọn viết các vấn đề nhức nhối trong thực tế xã hội. Trong các tác phẩm của các tác giả ấy, cái đói, cái khổ, cái nhục của miếng ăn được lặp lại rất nhiều như là một nỗi ám ảnh, vừa là lời lên án xã hội, đồng thời cũng là sự cảnh tỉnh cho con người. Trong khoái nhìn ấy, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của thằng Bờm trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu với thằng Bờm có cái quạt mo. Phú ông xin đổi ba bò chín châu. Bờm rằng Bờm chẳng lấy châu. Phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi một bè gỗ lim. Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim. Phú ông xin đổi con chim đội mồi. Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi nắm xôi. Bờm cười. Thưa anh chị em, bài ca về này cũng phần nào thể hiện được nhu cầu thiết yếu để thỏa mãn cái bụng của con người ở mọi thời đại. Nếu tỉnh táo thì thằng Bờm sẽ nhận ra được ba bò chín châu giá trị hơn nắm xôi rất nhiều, rồi cả bè gỗ lim, cả ao sâu cá mè. Thế nhưng thằng Bờm vẫn không thiết những thứ đó. Đến khi nhắc đến nắm xôi là thứ mà thằng Bờm đang cần, đang khát khao, hầu thỏa mãn cái bụng, thỏa mãn cơn đói, thỏa mãn nhu cầu vật chất, thì thằng Bờm không màng, không thiết tha đến những thứ khác cho dù là nó có giá trị hơn. Vì thế, khi được yêu cầu đổi lấy nắm xôi thì Bờm cười. Có lẽ vì thế mà dân gian đã đặt tên cho bạn nhỏ ấy là Bờm. Anh chị em thân mến, khi đặt câu chuyện giao dịch của Bờm bên cạnh câu chuyện của người Do Thái thời Mô-sê, khi kêu trách Chúa vì miếng ăn, và hình ảnh dân Do Thái thời Chúa Giê-xu cũng tìm Ngài vì miếng ăn để thỏa mãn cái bụng, chúng ta thấy họ có giống thằng Bờm ở trong câu chuyện hay không? Và cả chúng ta nữa, vì đồng lương mà chúng ta sẵn sàng bỏ thánh lễ ngày Chủ nhật, vì một hai tấc đất mà chúng ta sẵn sàng kiện cáo đâm chém nhau, vì miếng cơm manh áo mà chúng ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm, hạ thấp nhân phẩm của mình, ta xem mình có Bờm hay không? Hãy xin ơn khôn ngoan của Thánh Thần để chúng ta can đảm chọn lối sống phát xuất từ Thiên Chúa. Cụ thể đó là Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, đời sống của chúng ta phải biết yêu thương và phục vụ tha nhân, tha thứ cho người khác, để nên giống Thiên Chúa của chúng ta là đấng luôn tha thứ và giàu lòng xót thương. Thiên Chúa là thánh thiện, do đó đời sống của chúng ta phải thánh thiện để nên giống sự thánh thiện của Thiên Chúa. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, do đó đời sống của chúng ta phải kính phục và tin cậy hoàn toàn, chọn lựa phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Vậy anh em hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Đây là những điều quan trọng Thiên Chúa muốn chúng ta thực hành để có lương thực trường sinh, mang lại sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.